Thân chào anh Phạm Trần. Dạ, thưa anh, vào hôm qua như vậy là Tổng thống Mỹ Barack Obama đã trình bày trước Lưỡng viện Quốc hội Hoa Kỳ bài diễn văn thường niên về tình hình liên bang. Đây là một sự kiện rất được chờ đợi trong cái bối cảnh là toàn bộ Quốc hội Mỹ sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vừa qua đó thì đều đã nằm trong tay Đảng Cộng Hòa đối lập với ông Obama. Thì theo nhiều nhà quan sát đó, thì ông Obama vào hôm qua đã không thấy là nao núng một chút nào, thậm chí lại có thái độ rất kiên quyết và nhất là ông tỏ ra rất lạc quan về triển vọng của nước Mỹ. Dạ thưa anh nhận xét như thế nào về bài phát biểu hôm qua của Tổng thống Mỹ? Đâu là những điểm đáng chú ý nhất thưa anh?
Vâng, cái bài diễn văn của Tổng thống Obama có hai phần. Cái phần thứ nhất là chú trọng về cái tình hình nội bộ của nước Mỹ. Thứ hai là về tình hình quốc tế. Nói về nước Mỹ đó, thì ông Obama ngay từ lúc mở đầu, ông ấy đã nói rằng là chúng ta đã sang trang, tức là nước Mỹ đã lật qua một trang sử mới. Và cái lý do mà ông ấy nói như vậy là vì ông ấy đưa ra cái tình hình kinh tế từ năm 2009 cho đến bây giờ. Tình hình nước Mỹ, kinh tế nước Mỹ đã thay đổi. Và ông ấy nói rằng là dưới cái thời đại 6 năm của ông ấy, nước Mỹ đã có tới 11 triệu người có công ăn việc làm mới. Và cái tình hình kinh tế nước Mỹ càng ngày càng phát triển. Và ông ấy nói rằng là cái chính sách của ông ấy hướng cái kinh tế về nâng đỡ đời sống của cái giới trung lưu ở Hoa Kỳ đã gia tăng. Và vì vậy ông ấy thúc đẩy quốc hội phải tiếp tục cái con đường đó. Và ông ấy cũng yêu cầu quốc hội làm một số việc. Và những cái việc đó liệu có thành công hay không thì còn tùy thuộc vào cái quốc hội của Đảng Cộng Hòa kiểm soát cả hai viện như anh đã nói. Những cái việc đó gồm có cái vấn đề quan trọng nhất là nâng cao đời sống của giới trung lưu, trong đó có những cái điểm cụ thể như là tăng thuế của các nhà giàu, của các đại công ty để bỏ những cái lỗ hổng về vấn đề thuế khóa, để lấy cái khoản tiền đó vào khoảng chừng 320 tỷ đô la sử dụng trong 10 năm để mà nâng cao đời sống của người dân Mỹ. Trong cái vấn đề nâng cao đời sống của người dân Mỹ đó, quan trọng nhất là về cái vấn đề bảo đảm cái y tế sức khỏe cho người dân, và những người dân đó mọi người đều có bảo hiểm sức khỏe. Và cái thứ hai nữa là ông ấy có đề nghị là bây giờ phải nâng cao cái trình độ về vấn đề học vấn và tạo mọi cơ hội cho học sinh Mỹ có cơ hội học đại học 2 năm ở các cái đại học cộng đồng. Và ông ấy đưa ra ý kiến là bây giờ phải có những cái kế hoạch miễn đóng học phí cho các học sinh đó nếu họ hội đủ mọi điều kiện. Cái thứ ba là ông ấy nói rằng là cái tình hình về lương lậu của người dân Mỹ nó vẫn không công bằng, là vì những người phụ nữ vẫn không được trả lương bằng giới nam giới. Vì vậy ông ấy yêu cầu quốc hội là không chần chừ gì nữa, bây giờ phải có một cái luật để bảo đảm cái mức lương tối thiểu cho mọi người dân và người phụ nữ cũng được trả ngang hàng như phía nam giới. Cái vấn đề nữa là ông ấy nói rằng là về cái vấn đề giúp đỡ cho những người có lợi tức thấp đó, thì phải giúp đỡ họ từ cơ bản. Họ có con cái thì chính phủ có những kế hoạch để mà giúp đỡ, để mà phụ giúp với họ khi mà họ có con cái. Họ gửi đi những cái nhà giữ trẻ phải tốn tiền rất nhiều. Và vì vậy ông ấy nói có phải có những cái quỹ để mà giúp cho những cái gia đình đó. Ví dụ như một cái ngân khoản ít nhất là 300 đô la cho một đứa trẻ khi mà được bố mẹ gửi trẻ đi giữ để mà đi làm. Thứ ba nữa là về vấn đề, ông ấy nói rằng là về vấn đề di dân của nước Mỹ. Thì cái vấn đề di dân của nước Mỹ như ông ấy đã có những cái quyết định hành chính, hành pháp. Thì ông ấy đã đưa ra cái quyết định là bây giờ giúp cho những cái người dân nó có cái cơ hội giúp làm việc ở nước Mỹ. Và đấy là cái văn hóa của người Hoa Kỳ. Và ông ấy cũng đưa ra những cái ý kiến là bây giờ phải làm sao để đưa những công ty của Hoa Kỳ ở nước ngoài trở về Hoa Kỳ. và phải có những cái biện pháp giúp đỡ giảm thuế cho những công ty đó, và phải làm huấn luyện lại những người công nhân của Hoa Kỳ để mà giữ vững cái nền kinh tế. Và ông ấy nói rất nhiều lần ở trong cái bài diễn văn, ông ấy nói rằng là cái kinh tế của ông ấy hướng về giới trung lưu trong 6 năm qua đã thành công, và ông ấy nói rằng là chúng ta không có thể quay đầu trở lại theo cái đường lối cũ nữa. Đấy là về vấn đề nội bộ của nước Mỹ.
Dạ, như vậy đó, thì trong cái vấn đề quốc tế, lĩnh vực đối ngoại, thì ông Obama trong cái bài diễn văn của ông đề cập tới những cái vấn đề gì thưa anh?
Vâng, về vấn đề quốc tế thì ông Obama nhấn mạnh đến hai điều rất là quan trọng. Ông nói rằng là chúng ta sẽ tiếp tục tiêu diệt cái quân khủng bố, đặc biệt là cái nhóm được gọi là nhà nước Hồi giáo, và ông sẽ tiếp tục hợp tác với các nước trong khu vực cũng như là trên thế giới, đồng minh của Hoa Kỳ, kể cả các cái nước trong khối Ả Rập, để mà truy lùng, để mà tiêu diệt cái lực lượng này. Ông nói rằng là phải có một cái thời gian, nhưng mà ông ấy nhắc lại là nước Mỹ sẽ không có can dự vào những cái quân đánh ở trên bộ để mà giúp đỡ những cái lực lượng đó, mà chỉ yểm trợ về vấn đề quân sự vũ lực mà thôi, hay là cố vấn mà thôi. Đấy là cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai nữa là ông cũng nói về vấn đề có thể đạt được những cái thỏa hiệp đối với nước Iran về vấn đề vũ khí nguyên tử, thì ông ấy nói rằng là các cuộc thương thuyết đó đang để diễn tiến một cách rất là tốt đẹp, và ông ấy hy vọng là trong năm nay sẽ tiến tới cái thỏa hiệp đó. Và vì vậy cho nên là ông ấy nói rằng trong khi mà các cuộc nói chuyện đang là diễn tiến tốt đẹp như vậy đó, thì quốc hội đừng có nghĩ đến cái chuyện là bây giờ lại thông qua một cái luật để mà áp dụng những cái biện pháp chế tài phong tỏa kinh tế mạnh mẽ hơn để trừng phạt Iran. Đấy là cái ý kiến của Đảng Cộng Hòa từ mấy năm nay, và ông ấy đe dọa là nếu mà có một cái dự luật như thế mà đến bàn của ông ấy đó, thì ông ấy sẽ dùng cái quyền phủ quyết ngay lập tức. Ông ấy nói rõ ràng như thế. Cái điều thứ ba nữa là cái ông ấy nói rằng là vấn đề của nước Mỹ là hợp tác với Âu Châu cũng như là Á Châu để tiến tới những cái thỏa hiệp về vấn đề thương mại, để tạo những sự công bằng, công ăn việc làm, trao đổi với nhau. Đối với cái vấn đề Á Châu đó, thì ông ấy chú trọng đến cái vai trò của nước Trung Quốc. Ông ấy nói rõ ràng là nước Mỹ và nước Trung Quốc đã đạt được một cái thỏa hiệp về vấn đề khí hậu, và cái điều đó là một cái biến cố rất quan trọng. Và ông ấy cho rằng là cái vấn đề mà thay đổi khí hậu đó, nó đe dọa nền kinh tế cũng như đe dọa an ninh của thế giới. Nhưng mà ông ấy không có nói rõ tên của nước Trung Quốc ra trước dư luận, mà ông ấy chỉ nói rằng là trong tất cả những cái thỏa hiệp đó về vấn đề mậu dịch này kia đó, thì ông ấy cũng nói rằng là ông ấy cũng phải nghiên cứu mọi cái chuyện, trong đó có cái vấn đề xem rằng là cái nước đó giải quyết vấn đề tranh chấp ở trên biển như thế nào. Thì đối với Á Châu và Thái Bình Dương thì đấy là cái điều mà ông ấy ám chỉ đến Trung Quốc, nhưng mà ông không nói tên Trung Quốc trong cái phần đó. Tiêu chung lại đó, thì cái vấn đề tình hình quốc tế ông ấy nói rõ như thế, không có cái gì gọi là nổi bật hơn hay là mới hơn, nhưng mà có điều là ông ấy xác nhận cái điều quan trọng nhất là bây giờ phải tiếp tục tiêu diệt cái lực lượng khủng bố nhà nước Hồi giáo và bất cứ một lực lượng khủng bố nào. Vì vậy cho nên ông yêu cầu Quốc hội Đảng Cộng Hòa hãy thông qua một cái nghị quyết để tiếp tục cho phép Hoa Kỳ làm cái nhiệm vụ đưa vũ khí cũng như là yểm trợ các lực lượng đó, là bởi vì ông Obama chỉ có quyền đến khoảng cuối tháng này là hết cái quyền đó rồi, tức là ông đưa ra cái quyết định hành chính, bây giờ cái quyết định đó phải được Quốc hội cho phép, thì đấy là theo luật, và ông yêu cầu làm cái điều đó. Tôi có thể nói thêm nữa là ông ấy lần đầu tiên một vị tổng thống ra trước Quốc hội mà ông ấy đe dọa là ông ấy sẽ phủ quyết ba cái dự luật nếu mà bên phía Cộng Hòa thông qua và gửi tới Tòa Bạch Ốc. Cái điều thứ nhất là cái đạo luật về vấn đề bảo hiểm sức khỏe. Thứ hai là cái đạo luật về vấn đề di dân. Thứ ba là một cái đạo luật về vấn đề thương mại ở thị trường chứng khoán, là bởi vì Đảng Cộng Hòa không có thích những cái quyết định của ông Obama trong mấy năm vừa rồi là kiểm soát gay gắt, kiểm soát rất là chặt chẽ cái vấn đề kinh tế, làm kinh tế của các nhà đại tư bản ở thị trường chứng khoán, là bởi vì họ cho rằng là những cái điều luật đó nó ngăn cản cái sự phát triển của nền kinh tế. Đảng Cộng Hòa muốn thay đổi cái quyết định đó, và ông ấy đe dọa ngay tối hôm qua, ông nói rằng tất cả ba cái điều đó mà quý vị làm, quý vị gửi cho tôi sẽ veto ngay lập tức, tức là tôi sẽ phủ quyết ngay lập tức, thì đừng có nghĩ đến cái chuyện đó. Rồi ông cũng hé lộ cái chuyện một cái đường dẫn dầu nối liền từ bên Canada sang về đến vịnh Mexico của Hoa Kỳ. Đảng Cộng Hòa ủng hộ cái điều đó, và ông nói rằng là chúng tôi không chấp nhận cái điều đó, nếu quý vị làm chúng tôi cũng sẽ phủ quyết. Thì đấy, tối chung chưa bao giờ thấy một ông tổng thống ra trước lưỡng viện quốc hội đọc một bài dân văn liên bang mà đe dọa phủ quyết nhiều cái dự luật như thế, là bởi vì Đảng Cộng Hòa bây giờ chiếm và kiểm soát toàn bộ cả lưỡng viện quốc hội. Thì đấy là cái nội dung về vấn đề nội bộ nước Mỹ cũng như là quốc tế đối với bài dân văn của ông tối hôm qua đó, thưa anh.
Dạ, thưa anh, dư luận Mỹ họ phản ứng ra sao về cái bài diễn văn mà như anh vừa trình bày những cái nét chính?
Vâng, cái phản ứng đầu tiên ở trên các cái đài phát thanh cũng như đài truyền hình, cũng như sáng hôm nay tôi đọc các cái tờ báo của Hoa Kỳ, thì những cái phản ứng của người dân rất là có ích cho bên Tòa Bạch Ốc cũng như là cho Tổng thống Obama. Cái bài diễn văn của ông ấy trước đây khi chưa đọc thì người ta nghĩ rằng là người dân Mỹ cũng sẽ hoài nghi về những cái biện pháp của ông ấy. Nhưng mà sau khi ông ấy chấm dứt cái bài diễn văn rồi đó, thì ở nước Mỹ có từ 50 tới 52% người dân Mỹ cho rằng là những đề nghị của ông Tổng thống Obama rất là có lợi và họ ủng hộ cái điều đó. Đó là cái ủng hộ tích cực, cái sự ủng hộ mà trung bình là vào khoảng 30%, mà chỉ có 18% là cho rằng là cái bài diễn văn của ông không có giải quyết, không có bổ ích. Thì cái đó là một cái điều hết sức là tốt đẹp cho bài diễn văn của ông Tổng thống Obama tối hôm qua. Cái lý do mà người dân Mỹ thích cái bài diễn văn của ông Obama là bởi vì ông ấy chú trọng đến cái đời sống của người dân trung lưu, của những người có lợi tức kém ở Hoa Kỳ. Và những người lợi tức kém của Hoa Kỳ, ông ấy cho rằng là luôn luôn ở những cái tình trạng rất là khó khăn về vấn đề kinh tế, trong khi đó những người giàu, 1% người dân Mỹ giàu có đã kiểm soát 1/3 nền kinh tế của nước Mỹ. Thì cái điều đó là cái điều mà người dân trung lưu cũng như là người dân nghèo của nước Mỹ ủng hộ cái bài diễn văn của ông Tổng thống Obama tối hôm qua đó, thưa anh.
Dạ, xin hỏi anh một câu cuối cùng là những cái đề nghị, những cái lời đe dọa vân vân á, đe dọa phủ quyết mà anh đã ghi nhận, thì những cái điểm đó có sức thuyết phục hay không? Và cái tính chất khả thi của những cái đề nghị đó là như thế nào ạ?
Đối với dư luận thì người ta cho rằng là cái bài diễn văn của ông Obama là một cái bài diễn văn được coi như là thách đố đối với phe đa số của Cộng Hòa ở tại lưỡng viện Hoa Kỳ. Nhưng mà người ta không tin là những cái đề nghị của ông ấy sẽ dễ dàng được phe Cộng Hòa ủng hộ. Và ngay Đảng Cộng Hòa cũng thế, trước khi ông Obama đọc diễn văn, họ đã hé lộ là họ không có hài lòng về những cái điều mà thay đổi những cái luật thuế để đánh vào những người giàu và đánh vào những cái đại công ty. Người ta cho rằng là đánh vào những người chủ nhân của đại công ty như thế đó thì sẽ làm chậm sự phát triển của nền kinh tế. Là vì nếu mà đánh thuế nhiều quá, họ sẽ không có làm việc ở Hoa Kỳ nữa, họ đưa công ty của họ ra nước ngoài thì nước Mỹ sẽ mất công việc. Vì vậy cho nên là họ cho rằng là những cái đề nghị của ông Obama trước lưỡng viện quốc hội ngày hôm qua không có thể nào có thể thành công, ngoại trừ có một cái biến cố rất đặc biệt và có sự thỏa hiệp giữa bên Tòa Bạch Ốc với lưỡng viện quốc hội do Cộng Hòa kiểm soát. Vì vậy cho nên rằng là đại diện của Đảng Cộng Hòa tối hôm qua là bà thượng nghị sĩ của tiểu bang Iowa, tức là Joni Ernst, là một tân thượng nghị sĩ mới đắc cử hồi tháng 11 vừa rồi. Bà ấy được Đảng Cộng Hòa đề cử để trả lời ông Obama. Nhưng mà trong khoảng 10 phút đồng hồ ở trên truyền hình thì bà Ernst đã không có chỉ trích gì cái bài diễn văn của ông Obama. Ngược lại, bà kêu gọi là ông Obama cũng như là Đảng Dân Chủ hãy hợp tác với lưỡng viện quốc hội do quận Cộng Hòa kiểm soát để mà thay đổi cái tình hình ở Washington. Bà nói rằng là cái tình hình ở thủ đô Hoa Thịnh Đốn từ mấy năm nay, từ thời ông Obama cho đến bây giờ, hoàn toàn bị bế tắc, không có giải quyết được cái gì cả. Vì vậy cho nên bà bảo rằng là cái Đảng Cộng Hòa đến thủ đô Hoa Thịnh Đốn là làm việc, là thay đổi cái tình hình đó và phải làm lại từ đầu. Bà ấy kêu gọi là những cái vấn đề thuế má đó không có thể nào tăng thuế, và bà ấy cho rằng là những cái biện pháp của ông Obama không có khả thi. và cái dư luận của Hoa Kỳ là, thì đối với người dân thì họ cũng không có hiểu rõ rệt về những cái đường đi nước bước giữa Quốc hội với lại bên phía Tòa Bạch Ốc. Nhưng mà giới chính trị cũng như là các cái giới nghiên cứu thì cho rằng là cái bài diễn văn của ông Obama đưa ra nó như là một cái nền tảng để mà bắt đầu bắn một cái phát súng cho cái cuộc tranh cử tổng thống và quốc hội năm 2016. Và tất cả hai bên sẽ bắt đầu tranh luận về cái vấn đề này. Thì đấy là cái thâm ý, cái mục đích của ông Obama đưa ra, nó làm như là một cái chương trình vận động tranh cử cho đảng Dân Chủ, để căn cứ vào đó để lấy phiếu những giới nghèo, lấy phiếu giới trung lưu, lấy phiếu của những người Nam Mỹ mà sẽ được hưởng cái quy chế về vấn đề di dân ở Hoa Kỳ của ông Obama. Thì đấy là cái mục tiêu của ông Obama. Người ta cho rằng cái bài dẫn văn này không có thể nào thành công được ở Quốc hội do Cộng hòa kiểm soát, nhưng mà sẽ được dư luận ủng hộ là bởi vì cái bài này nó sẽ làm một cái nền tảng tranh cử cho lưỡng đảng trong cái thời gian sắp tới đó, thưa anh.
Dạ, RFI Việt ngữ xin thành thật cảm ơn nhà báo Phạm Trần tại Washington.